hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả những giây phút cùng bạn đọc sách. Mời quý thính giả lắng nghe sau đây.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Bệnh viện Thuộc Linh. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe chương thứ 19, Cuộc leo núi Thuộc Linh. Trước khi nghe đọc, kính mời quý thính giả dành ít phút lắng nghe bài hát Với lòng biết ơn do Linh Năng và Hữu Chương trình bày sau đây.
Chúa cha vì bao ơn phước Chúa ban ở
Mời quý thính giả nghe chương thứ 19, chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy ban cho tôi núi này, Giô-suê chương 14, câu 12. Ca-lép, ông thiện tâm của cựu ước, là một con người chẳng bao giờ ngưng tiến bộ. Tuổi cao tác lớn, thay vì làm cho ông lu mờ, lại càng khiến vóc dáng ông nổi bật thêm. Ông đã chứng minh cho những chân lý lạc quan rằng, khi đã già nuôi tuổi tác, người ta vẫn có thể thực hiện được những công trình vĩ đại của đời sống mình, và trong việc phục vụ Đức Chúa Trời, không có một hạn định nào cho tuổi về hưu. Trong bất cứ một giai đoạn nào của đời sống, ông đều đáng được cho chúng ta noi gương. Bất cứ trong phạm vi nào, ông đều không làm cho chúng ta thất vọng. Bí quyết rõ rệt của lòng tin kính sắt son, đời sống luôn luôn tiến bộ của ông đã được gói ghém trong năm chữ đơn giản, cũng có thể trở thành thực hữu cho đời sống của chúng ta, y như đã thực hữu đối với đời sống của ông, đó là ông hoàn toàn theo Chúa. Lòng sắt son thời niên thiếu. Ông đã xuất hiện trong lịch sử Israel với tư cách là một người tương đối trẻ tuổi. Kinh Thánh đã không chép gì hết về thời niên thiếu của ông, nhưng những kỹ thuật sau đó cho chúng ta có một cái nhìn thấu suốt rất chính xác về nhân cách của ông khi còn trẻ. Chúng ta đã không được biết gì hết về 30 năm sống trong bóng tối của Đức Chúa Giê-xu, nhưng 3 năm chức vụ tiếp theo đó đã nói cho chúng ta biết tất cả những điều chúng ta cần biết về 30 năm đó. Cơn khủng hoảng không tạo ra con người, nhưng luôn luôn cho chúng ta thấy rõ con người. Trước khi cơn khủng hoảng đắm thuyền xảy ra, Phao-lô chỉ là một tù nhân trong số các tội phạm. Nhưng sau khi bị đắm thuyền, thì không còn ai chối cãi được rằng chính ông là con người đã làm chủ tình thế. Việc chọn Ca-lép, một quan trưởng thuộc chi phái Giu-đa, vào số 12 thám tử, chứng tỏ cấp lãnh đạo và dân chúng đã trọng vọng ông như thế nào. Ông có hai đức tính nổi bật. Thứ nhất, ông tỏ ra một lòng dũng cảm bất khuất, một tinh thần can đảm là một đức tính quan trọng và hiếm thấy hơn sự can đảm thuộc thể. Nhưng trong cơn khủng hoảng tại Ca-đê, Ca-lép đã tỏ ra mình có cả hai. Tinh thần can đảm của ông đã sáng chói khi hầu như ông đứng một mình để chống lại ý kiến của một làn sóng dân chúng càng ngày càng dâng cao hơn. Đây là một trong những thử thách gay go nhất đối với những người trẻ tuổi muốn thành danh. Khi mọi người đều làm vậy, thì thật là khó cho chúng ta cứ vững lòng tiếp tục làm ngược lại. Không phải ai cũng sẵn sàng đứng lên bên vực chính nghĩa của một thiểu số. Trong bầu không khí chống đối một quan niệm thần học, thì giữ im lặng là một tội rất dễ phạm. Duy trì được thái độ đầy đức tin khi những viên đá đã bắt đầu tung bay không phải là một sự can đảm thuộc thể ở trình độ thấp, nhưng Ca-lép còn không chịu thị hoai để khuất phục ý muốn của Sô-đông. Ông còn có một đức tin mạnh mẽ không lay chuyển, là một đức tin được xếp vào hạng cao trong bậc thang giá trị của Đức Chúa Trời. Và đức tin ông càng đáng cho chúng ta chú ý hơn nữa là vì nó đã được nổi bật hẳn lên giữa bầu không khí nghẹt thở của sự vô tín do bản phúc trình của một số đông các thám tử gợi lên. Dân sự ở trong xứ này vốn mạnh dạn, hành trì thật vững vàng và rất lớn. Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào. Chúng ta không đi lên cự dân này được, vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Là một xứ nuốt dân sự mình, hết thảy những người chúng tôi thấy tại đó đều là kẻ có hình vóc cao lớn. Dân số ký chương 13. Ca-lép đã tiêm một liều thuốc dũng cảm bất khuất vào bầu không khí lạnh lẽo của sự tuyệt vọng và vô tín đó. Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được. Đức Giê-hô-va ắt sẽ đem chúng ta vào xứ này. Đừng sợ dân của xứ, vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta. Bóng che chở họ đã rút đi khỏi họ rồi, và Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta. Chớ sợ chi. Dân số ký chương 13 câu 30, chương 14 câu 8 và câu 9. Ca-lép đã tỏ ra một đức tin và một lòng dũng cảm sáng chói hòa lẫn vào nhau. Phải chăng xứ đang đầy dẫy những người khổng lồ đáng sợ? Chúng chỉ là đồ ăn để nuôi họ, bản Anh văn dịch là bánh mì. Và như một tác giả đã viết, tên khổng lồ càng vạm vỡ bao nhiêu thì đồ ăn lại càng nhiều bấy nhiêu. Ca-lép với Giô-suê, thiểu số có đức tin, đã thấy tất cả những gì 10 người kia đã thấy. Họ cũng không thu nhỏ tính cách quan trọng của công tác phải thực hiện. Điểm dị biệt giữa họ và 10 thám tử kia ấy là trong khi 10 người kia dùng sức cào cào của mình để so sánh với sức mạnh của bọn người khổng lồ, thì hai người này đã so sánh với sức mạnh vô sở bất năng của Đức Chúa Trời. Đức tin đã cho họ thấy một viễn tượng đích thực. 10 thám tử kia dục, hãy trở về xứ Ai Cập. Sao họ lại mau quên những ngọn roi của bọn đầu sâu đến thế? Nhưng đối với Ca-lép thì không có vấn đề trở lui. Nếu chúng ta phải đối đầu với những tên khổng lồ, với những thành trì vững chắc đặc biệt của chúng nó, chúng ta sẽ noi gương theo 10 người kia, hay là hai người này không chùng bước lúc trung niên. Nhiều người từng bay bổng như họa tiễn lúc thanh niên lại rơi xuống như những chiếc gậy trước sự thử thách của tuổi trung niên. Thật ra thì những cơn thử thách này không soi bổng như những thử thách tuổi hoa niên, nhưng lại tế nhị hơn nhiều. Hôn nhân đã loại trừ một số đông thanh niên đầy hứa hẹn khỏi cuộc chiến đấu thuộc linh. Thay vì chuyển những ăn sai chống tan biến của tuổi trẻ vào một mục đích xứng đáng cho đời sống, chúng ta lại khiến thành nhu nhược tất cả để trở thành bệnh hoạn, lạnh lùng. Lòng sốt sắng thuộc linh tiêu tán, lòng tin kính cá nhân giảm dần, chúng ta cảm thấy là lúc này mình có quyền dễ dãi, khoan dung đối với chính mình để tìm phần nào sự thoải mái, ổn định. Những lý tưởng không thực hiện được trong hôn nhân và trong sinh hoạt gia đình không được chấp nhận như những điều không thể tránh. Với một sinh hoạt cố định, những khuynh hướng, những thói quen, những lần tỉnh mộng, tính hay phê bình và lắm lúc tự chua cay nữa đã trở thành mẫu mực cho đời sống theo một mức độ không ít thì nhiều. Rồi đến một trạng thái hư hỏng của cá tính đạo đức và thuộc linh mà chúng ta không hề hay biết. Caleb đã vượt được phần trắc nghiệm của tuổi trẻ một cách dễ dàng, nhưng ông đã đối xử thế nào với cuộc trắc nghiệm dai dẳng của tuổi trung niên? Số phận của ông vốn long đong và cay đắng. Dầu ông can đảm và đầy đức tin, ông vẫn phải chịu chung số phận với những kẻ đồng thời, nghĩa là phải sống một cuộc đời thối lui và thất vọng trong 40 năm vì cớ lòng vô tín của họ. Sự vô tín luôn luôn làm liên lụy, làm hại cho kẻ khác, bởi vì nó rất truyền nhiễm. Bị định mệnh bắt buộc phải đi lang thang không mục đích vào tuổi hoa niên tràn đầy sinh lực, ông rất dễ trở thành con người bất mãn và hờn dỗi. Nhưng ông đã thành công trong việc chống lại ảnh hưởng vây quanh và chịu nổi cuộc thử thách dai dẳng mà không hề mất tác phong thuộc linh hay mất tinh thần. Ông đã từng cất cánh bay cao như chim phượng hoàng lúc thanh xuân, thì bây giờ ông cũng học biết được nghệ thuật chạy mà không hề mòn mỏi, đứng vững nhờ nguồn sinh lực của đức tin. Nhưng ông có thể bước đi mà khỏi vấp ngã chăng?
Lần nào trần gian in dấu chân bước ưu phiền vì ai Giê-xu đã đi thật ngài đã đi qua vâng ngài đã đi lang thang trong đồng hoang cháy khô thank you. lần cha sống rồi, anh ơi hãy nghe, anh ơi hãy mau mở rộng cửa tâm anh một lần tiếp Chúa vào. Có một lần người ơi Giêsu đã đến.
Khi tuổi già, Caleb cung ứng cho chúng ta một quan niệm vinh quang về những khả năng của tuổi già. Cơ hội tốt đẹp đến với ông lúc ông được 85 tuổi. Đối với ông, tuổi già không làm cho ông suy yếu, mà trái lại còn thúc giục ông thực hiện một công trình mới mẻ, không phải là xuống núi, bèn là tấn công một đỉnh núi cao hơn, không phải là lão nhược và son sẻ, bèn là mạo hiểm và gây thành tích. Đời sống ông tiến tới rất vững mạnh, không phải là đi đến chỗ chấm dứt, nhưng đến kết cuộc của những năm sau cùng của đời sống ông là những năm đẹp đẽ hơn hết. Bất cứ ở giai đoạn nào của đời sống, ông đều nổi bật hẳn lên giữa những kẻ đồng thời. Thở thiếu thời, ông đã đứng một mình. Đến tuổi già, ông lại leo núi một mình. Sau 45 năm chờ đợi cho lời hứa của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm, ông đã không mất một chút đức tin chiến đấu nào, không mất một nỗ lực tiến tới nào. Ông vẫn khỏe mạnh về phần xác. Tôi vẫn còn sức đặng đi đánh giặc. Giô-suê, chương 14, câu 11. Hãy tưởng tượng giọng nói của một cụ già 85 tuổi đáng lẽ đã xỏ chân vào một đôi dép để quanh quẩn dưỡng lão trong nhà, nhưng lại nói đến chuyện mang giày sắt vào để leo núi và đuổi những tên khổng lồ. Ông vẫn còn óc mạo hiểm thuộc linh. Ông nói, hãy ban cho tôi núi này. Giô-suê, chương 14, câu 12. Núi nào đây? Lẽ dĩ nhiên đó là ngọn núi mà bọn người khổng lồ đáng sợ không ai đến nổi đang trú ngụ. Đó là ngọn núi mà hơn 45 năm trước Đức Giê-hô-va không hề vội vã đã hứa ban cho Ca-lép và dòng dõi ông. Giờ đây, ông vẫn còn sức mạnh mẽ, lòng hăng hái của tuổi thanh xuân, ông bắt tay vào công tác quan trọng nhất và thực hiện một cuộc chiến thắng vĩ đại nhất của đời mình. Không phải là ông liều lĩnh, thiếu thận trọng, nhưng ông đã có một đức tin biết tính toán. Ông theo đuổi một tham vọng thánh khiết và sẽ không chịu thỏa mãn với bất cứ một cái gì khác hơn là thấy lời hứa của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm. Hãy ban cho tôi núi này là một khẩu hiệu quan trọng của người tín đồ đấng cứu thế đã có tuổi. Phải chăng chúng ta đã mất tinh thần chiến đấu, trở thành nghi ngại, không dám tiến thử một bước tiến đức tin cho Đức Chúa Trời? Phải chăng lòng chúng ta đã rút lui khỏi những gay go của cuộc chiến? Chúng ta có còn nhớ những điều đã từng ám ảnh chúng ta trong thời niên thiếu? Có lẽ điều chúng ta đang cần là phải lột bỏ những đôi dép dưỡng lão, mang giày sắt vào và xin với Chúa một ngọn núi cấm nào đó để chinh phục nó cho danh Ngài. Chúng ta có thể lấy lòng can đảm của Caleb, rồi phần tốt nhất vẫn còn ở trước mặt. Caleb chẳng bao giờ ngưng tiến tới, bởi vì đức tin ông không bao giờ bị lay chuyển. Mục sư C.H. Nash, người đã từng huấn luyện hàng ngàn thanh niên thiếu nữ hầu việc Chúa, đã rút lui khỏi chức vụ giám đốc đó năm ông 70 tuổi. Nhưng ông không hề ở dừng. Năm 80 tuổi, ông lại nhận được lời Chúa bảo đảm rằng ông còn có thể phục vụ cách kết quả thêm 10 năm nữa. Một lời bảo đảm đã được ứng nghiệm quá mức. Lúc ông sắp được 90 tuổi, tôi thấy ông cố gắng đọc cho xong 6 quyển sử ký vĩ đại của Toynbee, và sau ngày sinh nhật thứ 90, tôi còn nghe ông đưa cả một hội chúng đông đảo vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời bằng một bài cầu nguyện cung hiến mà không ai có thể quên được. Cũng như Caleb, ông thách đố cả trật tự thiên nhiên và tiếp tục có tác phong tiến bộ cả lúc tuổi già. Có lẽ nét đặc biệt đáng chú ý của công nghiệp Caleb ấy là trong số tất cả thanh niên Israel đã không có một ai đuổi được kẻ thù ra khỏi bờ cõi của mình. Tất cả những người đồng thời với ông đều ngã chết trong đồng vắng. Nhưng Kinh Thánh chép, Caleb đuổi được 3 con trai của Anak. Về những người đã được chia xứ Canaan cho, Kinh Thánh luôn luôn nhắc đi nhắc lại câu nói rất buồn tẻ này. Họ không đuổi hẳn được chúng. Dân Canaan vẫn còn ở trong xứ, vẫn còn phần lớn đất phải đánh chiếm. Có 2 lý do khiến họ thất bại trong việc chiếm lấy đất của kẻ thù. Trước hết, họ hoàn toàn bất lực. Họ không đuổi được chúng. sự thiếu đức tin của họ đưa đến kết quả là họ cũng thiếu năng lực. Thứ hai, họ biến nhát. Giô-sê đã khiển trách họ: các ngươi không chịu để đánh chiếm xứ cho đến bao giờ? Tại sao cụ già Ca-lép thắng hơn tại chính nơi mà giới thanh niên Israel đều chùng bước? Đây là bí quyết trong năm chữ của ông: ông hoàn toàn theo Chúa. Tầm quan trọng của bí quyết này đã được nhấn mạnh bằng nhiều lần. Câu ấy được lặp đi lặp lại trong phần kỹ thuật. Bằng một lương tâm tán thành, Ca-lép đã có thể nói quả quyết về chính mình rằng: tôi trung thành vâng theo Jehovah Đức Chúa Trời. Giô-sê chương 14 câu 8. Đây không phải là một lời khoe khoang, nhưng là kể lại một sự kiện cách trung thực. Môi-se, nhà lãnh đạo mà ông tôn kính, đã nhiều lần tán thưởng tính tình và thái độ của ông, nói quả quyết rằng: người đã trung thành vâng theo Jehovah Đức Chúa Trời. Giô-sê chương 14 câu 9. Nhưng lời làm chứng minh bạch nhất đã từ chính Đức Chúa Trời phán ra: kẻ tôi tớ Ca-lép ta đã theo ta cách trung tín. Dân Số Ký chương 14 câu 24. Ca-lép đã hoàn toàn chiếm được đất của kẻ thù, cả những tên khổng lồ lẫn tất cả các dân khác, là vì ông đã hoàn toàn bước theo Đức Giê-hô-va. Đối với ông, không có một sự trung thành nửa mùa. Ông đã học biết được là phải vững lòng vâng phục ánh sáng mình nhận được và chấp nhận ý chỉ Đức Chúa Trời mà không một lời thở than, phiền trách. Ông không hề lầm bầm về số phận không công bình của mình. Đối với ông, ý chỉ Đức Chúa Trời vốn đẹp đẽ, đáng chấp nhận, trọn vẹn. Đức Chúa Trời đã hành động rất chậm chạp, nhưng ông vui lòng chờ đợi Ngài. Theo ngôn ngữ Tân Ước, với tư cách là một hành động thờ phượng hợp lý, ông đã dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh cho Đức Chúa Trời, hoàn toàn tương phản với đám đông không có đức tin. Thi thể họ ngã xuống trong đồng vắng bởi vì họ không sẵn lòng làm một của lễ như vậy. Trong đời sống chúng ta, phải chăng còn có những kẻ thù chưa chịu rút đi, có những tên khổng lồ đang cười nhạo những cố gắng yếu ớt của chúng ta để đánh đuổi chúng? Phải chăng chúng ta đang cho rằng tất cả đất đai hiện có của chúng ta là rộng lớn hơn phần đất thuộc linh mà chúng ta thực sự được chiếm cứ và hưởng thụ? Nếu chúng ta nghĩ vậy, thì có một lý do trong đời sống chúng ta còn có những khu vực mà chúng ta chưa hoàn toàn vâng theo Chúa. Một chỗ nào đó chúng ta giữ lại trong nội tâm, một chút giả dối nào đó trong sự dân mình, một cái gì đó làm ngạt ngòi sự lưu thông quyền năng của Đức Thánh Linh và phá hoại nguồn sinh lực của chúng ta. Bí quyết công khai của Ca-lép cũng được dành cho chúng ta. Sự đắc thắng trọn vẹn là hậu quả của một sự vâng phục hoàn toàn. Nào, chúng ta cùng leo.
Suy nghĩ cuộc đời xưa.